Bồ Tát Pháp Tạng đầy đủ các nhẫn, cho nên gọi là nhẫn lực thành tựu. Trong đoạn này, Niệm Lão trích dẫn ra 10 loại nhẫn cung cấp cho chúng ta tham khảo. Đây là tấm lòng của ông. Trong kinh Đức Phật nói, tất cả pháp thành tựu là nhờ nhẫn. Tu học không thành tựu, nhân tố hàng đầu chính là không biết nhẫn. Trước đây tôi cầu học ở Đài Trung. Gặp rất nhiều nghiệp duyên. Không nhận thì không thể thành tựu. Dù hoàn cảnh ác liệt đến đâu, người ta coi thường mình, hủy báng, sỉ nhục. Đều phải tiếp nhận. Nếu không tiếp nhận, nổi giận bỏ đi, nghĩa là các đức cơ duyên học tập của mình đến đâu để học? Đến đâu để tìm được người thầy như thầy Lý? Tìm không ra. Dù có, họ cũng không chịu dạy. Thầy phải chịu dạy mới được. Lúc tôi ở Đài Trung, mấy người quan tâm chăm sóc tôi, tôi thể hiện rõ thái độ. Chỉ cần thầy Lý không bảo tôi đi, bất kỳ ai gây khó khăn cho tôi đều tiếp nhận, tuyệt đối không đi. Nếu sở học thành tựu, tự nhiên tôi sẽ đi. Còn chưa học xong tôi không đi. Tôi ở Đài Trung tròn 10 năm. Sau cùng học xong bộ kinh Hoa Nghiêm, tôi mới ra đi. Rời Đài Trung, tôi đến Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm. Lần đầu tiên, tôi nhớ năm đó là năm Dân Quốc 60. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm lần đầu tiên tại Đài Bắc. Thành tựu này là một sự nhẫn nại rất lớn. Tâm thái học tập chân thành cung kính. Sự nghiệp học tập là phụ, đức hạnh mới là hàng đầu. Tất cả mọi chướng nạn này tôi đều cảm ơn. Vì sao vậy? Vì họ đang thử thách tôi. Mỗi cửa ải tôi đều thuận lợi thông qua. Tôi cũng thấy rất nhiều đồng học, có người đến Đài Trung thân cận với thầy Lý. Một tuần thầy dạy một buổi, một tuần giảng kinh có một ngày. Hay nói cách khác, hoạt động Phật giáo chính quy hai lần, giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ, cả phiên dịch, trên thực tế là 1 tiếng. Dạy học 1 tuần 1 lần, 3 tiếng. Nói cách khác, môn học Phật 1 tuần, thực tế chỉ 4 tiếng đồng hồ. Có rất nhiều người đến Đài Trung ở 1-2 tháng, 3-4 tháng là ra đi. Vì sao vậy? Vì thời gian học quá ít, cần phải ở đây thời gian rất dài, họ chịu không được, đành ra đi. Không đi, chỉ có mình tôi. Vì sao tôi không đi? Thầy dạy 1 tuần 4 tiếng, đối với tôi mà nói thì rất thích hợp. Tôi có thể tiêu hóa tất cả những gì mình học được. Nếu 1 tuần thầy giảng 10 tiếng, 20 tiếng, tôi tiêu hóa không nổi. Đây là thật. Cho nên tôi nghe một bài giảng kinh, công việc chuẩn bị của tôi mất ít nhất 10 tiếng. Làm công tác dự bị trước lúc nghe kinh, tôi tự xem trước, tìm những tài liệu tham khảo này trước, xem một lượt thật kỹ càng, sau đó mới nghe thầy giảng. Thầy giảng có điều nào giống, điều nào không giống với chú giải của chư vị tổ sư đại đức. Vì sao thầy giảng như vậy? Nghiền ngẫm những vấn đề này. Nói cách khác, mỗi tuần học tập của tôi có sở đắc. Pháp hỷ sung mãn. Họ học tập khác tôi, chỉ là đến để nghe thầy giảng kinh, viết lại lời giảng của thầy. Tôi không như vậy. Thầy biết. Thầy không cho phép tôi ghi chép bài. Khi nghe giảng, chỉ cần chuyên tâm lắng nghe, không cần ghi chép lại. Vì sao vậy? Vì cảnh giới mỗi năm không giống nhau. Ta viết bài giảng của năm nay sang năm cảnh giới của mình cao hơn. Bài viết này hoàn toàn vô dụng, lãng phí rất nhiều thời gian, lại bị phân tâm. Chỉ cần chuyên chú lắng nghe, nghe hiểu thì hiểu, không hiểu thì đừng nghiên cứu. Cứ tiếp tục lắng nghe, tâm thanh tịnh dần dần hình thành. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Khi nghe kinh dễ được sở ngộ. Điều này quan trọng. Trên bục giảng không phải rập khuôn một cách máy móc. Máy móc rập khuôn là dạy người mới học. Huấn luyện họ điều gì? Chính là huấn luyện sự nhẫn nại của họ. Chữ huấn luyện này không cho phép quý vị phát biểu ý kiến của mình. Thầy nói sao thì mình nghe như vậy. Huấn luyện tâm nhẫn nại của quý vị. Phải biết nghĩa thú của việc dạy học. Thật sự có thể nhẫn nại, nhất định có lợi ích. Đây là cổ nhân nói, pháp thế xuất thế gian. Không nhẫn nại thì không thành tựu được. Tất cả pháp thành tựu nhờ nhẫn.